Tin tức thị trường thép Trung Quốc hôm nay và bảng giá thép hôm nay được Thép Trung Tín Kim thu thập từ các chuyên gia tài chính của Trung Quốc. Những nhận định, phân tích và xu hướng giá trong thời gian tới sẽ được trình bày trong bản tin này với những thông tin và đồ thị hết sức trực quan và rõ ràng. Hãy cùng Thép Trung Tín Kim đi qua các thị trường về quặng sắt, than cốc, thép SAC được Thép Trung Tín Kim tổng hợp từ nguồn https://www.wensua.com.cn/ được đăng tải hàng ngày trên website https://tungtinkimstel.com/. Hy vọng mang lại thông tin cần thiết cho quý khách. Quý khách có nhu cầu mua thép tấm SS400, A36, thép tấm cường độ cao A572, Q355, thép hình POSCO, Trung Quốc, thép U Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, thép hộp, ống với kích thước lớn. Đặc biệt, Thép Trung Tín Kim là nhà phân phối chiến lược cho nhà máy thép Đại Việt tại miền Nam. Nếu quý khách có nhu cầu về thép, xin ủng hộ Thép Trung Tín Kim qua số hotline 0941885222, 0903003934, 0888344545. Mời quý khách xem qua các sản phẩm của Thép Trung Tín Kim được trích từ nguồn tungtinkimstel.com. Bảng giá thép hôm nay tham khảo trong ngày 4 tháng 11 năm 2024. Giá thép trong nước tiếp tục ổn định. 1. Bảng giá thép hôm nay tại thị trường trong nước. Bảng giá thép hôm nay, tấm SS400 từ 3 ly đến 12mm khổ 1.500 x 6.000 giá từ 14.400 đến 14.800. Bảng giá thép hôm nay, tấm đúc A36 giá từ 15.700 đ/kg. Bảng giá thép hôm nay, tấm Q355 từ 4mm đến 12mm ghía từ 15300-15500-d.kg. Bảng giá thép hôm nay, tấm đúc MQ355B khổ 2.000 x 12.000 giá từ 16.700 đ/kg. Bảng giá thép hôm nay, hình POSCO giá từ 18.700 đ/kg. Bảng giá thép hôm nay, hình dinh si giá từ 18.200 đ/kg. Bản giá thép hôm nay, U China giá từ 16.000, U Japan, Korea, Thai từ 20.500 đ/kg. Bảng giá thép Vvinaon, Đại Việt, An Khánh giá từ 17.000 đ/kg. Thép hộp đen giá từ 18.200 đ/kg. Bảng giá thép hôm nay, thép xây dựng Hòa Phát từ 14.750 đ/kg. Thép phát giá từ 14.700 đ/kg 2, bảng giá thép hôm nay tại thị trường nhập khẩu, giá chào tăng trở lại. Nhà máy Desin Indonesia chào bán giá $530 USCFAFO Hồ Chí Minh, HP Mark thép, SS400 size, 3-12mm x 1.500x coi giao hàng tháng 12. Thép SAC Trung Quốc chào giá $519 CFAFO Hồ Chí Minh, HP Mark thép Q235B. Thép tấm đúc của Trung Quốc Q235B cộng B, $540 MT, Q355B, $560 MT giao hàng tháng 12 theo trọng lượng lý thuyết. Những tin tức chính sẽ có trong tin tức thị trường thép Trung Quốc hôm nay. 1. Tin tức thị trường thép Trung Quốc hôm nay trên thị trường quặng sắt trên sàn DCE, tâm lý thận trọng chiếm ưu thế, quặng sắt điều chỉnh giảm. Tâm lý thị trường thận trọng, quặng sắt kỳ hạn tiếp tục điều chỉnh trong biên độ rộng, hợp đồng chính giảm 0,91% xuống 779 nhân dân tệ, tấn, vị thế mở giảm nhẹ, chuỗi ngành công nghiệp đen trong ngắn hạn vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi bức tranh kinh tế vĩ mô tổng thể. Về phía chuỗi ngành, với việc kết thúc chu kỳ mùa cao điểm truyền thống, nhiệt độ giảm, nhu cầu cuối cùng suy yếu dần. Nhu cầu thép biểu kiến tuần trước giảm nhẹ 21.000 tấn xuống còn 891,7 triệu tấn. Đồng thời, lợi nhuận trên mỗi tấn thép của các nhà máy thép giảm, tỷ lệ sử dụng công suất của một số nhà máy đã ở mức tương đối cao. Do đó, các nhà máy thép có xu hướng thận trọng hơn trong việc tăng sản lượng. Tổng sản lượng thép đã dừng tăng 6 tuần liên tiếp và giảm 133.000 tấn xuống còn 8,6728 triệu tấn hàng tuần. Tổng lượng tồn kho tiếp tục giảm 244.200 tấn xuống còn 12,349 triệu tấn. Việc sản lượng thép giảm cho thấy nhu cầu quặng sắt có thể đã đạt đỉnh. Tỷ suất lợi nhuận của 247 nhà máy thép mẫu trong tuần này đã giảm 3,9% so với tuần trước xuống còn 61,04%, việc sản xuất của các nhà máy thép ở nhiều nơi khác nhau, trong khi tỷ lệ lò cao hoạt động của 247 nhà máy thép tăng nhẹ, tỷ lệ sử dụng công suất luyện gang lò cao giảm, sản lượng gang trung bình hàng ngày cũng giảm 0,22 triệu tấn so với tuần trước xuống còn 2,3547 triệu tấn. Đây là lần giảm đầu tiên sau 8 lần tăng liên tiếp. Nhu cầu các nhà máy thép cũng trở nên thận trọng hơn. Lượng quặng sắt rời cảng trung bình hàng ngày tại các cảng giảm nhẹ. Lượng tồn kho quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng trên toàn quốc trong tuần trước tăng nhẹ 383.000 tấn lên 160,4698 triệu tấn, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Misteel, tổng lượng tồn kho quặng sắt nhập khẩu của các nhà máy thép trên toàn quốc là 89,979 triệu tấn, chỉ tăng 18.990 tấn so với tuần trước. Áp lực tồn kho quặng sắt nhập khẩu trong nước tiếp tục tồn tại. Ngoài ra, nguồn cung quặng sắt ở nước ngoài trong kỳ này tiếp tục tăng. Lượng quặng sắt vận chuyển trên toàn cầu tăng 698.000 tấn lên 31,55 triệu tấn so với tuần trước, tăng 1,61%, ở mức cao trong 5 tuần, trong đó lượng vận chuyển của Úc tăng đáng kể. Ngoài ra lượng vận chuyển từ các khu vực phi chính thống tăng nhẹ, lượng vận chuyển của Brazil giảm nhẹ. Tuy nhiên, lượng quặng sắt đến cảng của nước tôi giảm nhẹ, lượng đến cảng của 47 cảng giảm 7,57% xuống còn 23,5187 triệu tấn so với tuần trước. Kỳ vọng vĩ mô có phần thay đổi, tác động của cú sốc chính sách trong tuần này là rất lớn. Cần chú ý đến tình hình của hội nghị, cảnh giác với việc logic giao dịch quay trở lại với bản thân quặng sắt. Nan Hoa Future nhắc nhở rằng giá hiện tại cần có những thông tin tích cực vượt quá mong đợi để hỗ trợ cho việc tiếp tục tăng. Do đó, cần đặc biệt chú ý đến tình hình vĩ mô. Biên tập Liu Yunchia của Wen Hua Finance. 2. Tin tức thị trường thép Trung Quốc hôm nay trên thị trường than luyện cốc trên sàn DCE. Giá than cốc và than luyện cốc phục hồi, cuối phiên tăng nhanh. Giá than cốc kỳ hạn chủ lực một lần nữa tiến gần mốc 1.300 vào tối thứ Sáu tuần trước. Nhưng sau khi mở cửa hôm nay, giá than cốc và than luyện cốc kỳ hạn đã đi theo đà phục hồi của thị trường chứng khoán và tăng nhanh vào cuối phiên, than cốc tăng hơn 2%, chốt phiên ở mức 1.366 nhân dân tệ, tấn. Gần đây, biến động thị trường chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi tâm lý và kỳ vọng. Tháng 10, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất, PMI, là 50,1%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Mức độ thịnh vượng của ngành sản xuất phục hồi, ở một mức độ nhất định đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Nhưng trước khi chính sách tăng trưởng mà thị trường mong đợi được triển khai, tâm lý chờ đợi khá mạnh, giao dịch tương đối thận trọng, nhu cầu mua của người dùng cuối đang giảm dần. Ngoài ra, lợi nhuận của các nhà máy thép đang bị thu hẹp, sản lượng gang lỏng trung bình hàng ngày của 247 nhà máy thép cũng giảm 0,22 triệu tấn xuống còn 2,3547 triệu tấn so với tuần trước. Đây là lần giảm đầu tiên sau 8 lần tăng liên tiếp, do đó, về cơ bản vẫn duy trì nhu cầu mua nguyên liệu thô. Giá nguyên liệu thô gần đây đã giảm, lợi nhuận của các doanh nghiệp than cốc tăng nhẹ lên 32 nhân dân tệ, tấn, nhưng tỷ lệ hoạt động vẫn giảm, trong khi lượng tồn kho than cốc của các doanh nghiệp than cốc độc lập tăng 4,5% lên 812.800 tấn so với tháng trước. Hiện tại, tổng lượng tồn kho than cốc tăng 1% lên 8,6882 triệu tấn so với tháng trước. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp và đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy thép hiện đang ở mức cao và các nhà máy thép tiếp tục giảm giá sẽ gặp một số khó khăn. Thị trường than cốc sẽ hoạt động ổn định trong ngắn hạn. Nhìn chung, hiệu suất giá than luyện cốc nguyên liệu thô không tốt. Gần đây, thị trường thép thành phẩm cuối cùng đang chuyển sang mùa thấp điểm. Giá thép biến động giảm, niềm tin thị trường tiếp tục suy yếu và các doanh nghiệp than cốc và thép tiếp tục duy trì việc mua than nguyên liệu theo nhu cầu. Kết hợp với lợi nhuận thấp của các doanh nghiệp than cốc, động lực bổ sung kho nguyên liệu nói chung là không cao, chủ yếu tập trung vào việc tiêu thụ hàng tồn kho và tâm lý chờ đợi chính vẫn tiếp tục hoạt động yếu. Về phía Bloom, sản lượng của một số mỏ vẫn chưa trở lại bình thường, áp lực tồn kho than ở các mỏ tương đối nhỏ và một số nguồn lực tập trung ở các khâu trung gian và các doanh nghiệp rửa than và bầu không khí giao dịch trong ngắn hạn vẫn còn bình thường. Giá than luyện cốc chính ở địa phương đã giảm 100 đến 150 nhân dân tệ, tấn do áp lực và hiện đang ổn định sau khi điều chỉnh. Biên tập Chao Chi Nguy của Wen Hua Finance. 3. Tin tức thị trường thép Trung Quốc hôm nay trên thị trường HAC trên sàn SHFE. Tâm lý thị trường dao động, thép tăng nhẹ trong ngày. Tâm lý thị trường dao động, thép kỳ hạn trong ngày đi theo tâm lý thị trường chứng khoán phục hồi. Thép cuộn cây chủ lực chốt phiên ở mức 3.425 điểm. Thép cuộn cán nóng tăng lên 3.584 nhân dân tệ tấn. Về giá giao ngay, thép cuộn cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ xuống 3.510 nhân dân tệ tấn. Thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ so với chiều thứ Sáu xuống 3.500 nhân dân tệ tấn. Gần đây, biến động thị trường chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi tâm lý và kỳ vọng. Tháng 10, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất, PMI, là 50,1%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Mức độ thịnh vượng của ngành sản xuất phục hồi ở một mức độ nhất định đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Nhưng trước khi chính sách tăng trưởng mà thị trường mong đợi được triển khai, tâm lý chờ đợi khá mạnh, giao dịch tương đối thận trọng, lượng mua của nhu cầu cuối cùng đang giảm dần. Tổng lượng tồn kho của 5 loại thép chính vào thứ Sáu tuần trước đã giảm 244.200 tấn xuống còn 12,349 triệu tấn. Mức giảm tăng lên, trong đó lượng tồn kho của các nhà máy thép giảm 42.400 tấn xuống còn 4,0695 triệu tấn. Lượng tồn kho xã hội giảm 201.800 tấn xuống còn 8,2795 triệu tấn. Nhu cầu biểu kiến giảm nhẹ so với cùng kỳ tháng trước. Về phía ương, tổng sản lượng thép tuần trước đã ngừng tăng và giảm 133.000 tấn xuống còn 8,6728 triệu tấn. Chỉ có sản lượng thép dây tăng nhẹ, các loại còn lại đều giảm. Tỷ suất lợi nhuận của 247 nhà máy thép giảm 3,9% so với cùng kỳ tháng trước xuống còn 61,04%. Việc sản xuất của các nhà máy thép ở nhiều nơi xuất hiện sự khác biệt. Trong khi tỷ lệ lò cao hoạt động của 247 nhà máy thép tăng nhẹ thì tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất gang lò cao giảm. Sản lượng gang trung bình hàng ngày cũng giảm 0,22 triệu tấn so với cùng kỳ tháng trước xuống còn 2,3547 triệu tấn. Đây là lần giảm đầu tiên sau 8 lần tăng liên tiếp. Khảo sát của Misteel cho thấy lợi nhuận trung bình của các nhà máy thép thanh xây dựng lò hồ quang điện độc lập là 30 nhân dân tệ tấn, mức thấp nhất trong một tháng. Cùng với việc lợi nhuận tiếp tục bị nén, mức tăng sản lượng thép thô lò hồ quang điện giảm mạnh. Có thể thấy, một mặt, nhịp độ mua hàng cuối cùng chậm lại, mức độ thông suốt của việc chuyển đổi hàng tồn kho nhà máy thép sang hàng tồn kho xã hội có phần giảm. Mặt khác, mặc dù các nhà máy thép không có động lực giảm sản lượng, nhưng việc thu hẹp lợi nhuận và hạn chế sản xuất bảo vệ môi trường gần đây đã hạn chế sự gia tăng nguồn cung. Nhìn chung, cả cung và cầu thép đều yếu, trong khi kỳ vọng hỗ trợ chính sách vĩ mô hiện tại vẫn còn, và logic định giá vĩ mô tổng thể được ưu tiên hơn các yếu tố cơ bản, trong ngắn hạn vẫn cần tập trung vào ảnh hưởng của vĩ mô. Biên tập Chao Chi-Nguy của Wenhua Finance.